Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.
Trang 96. Tăng hỏi: thế nào là người hướng lên, tức là hướng lên trên Phật đó, này sửa lại, thế nào là người hướng lên trên Phật? Sư đáp: chỉ là kẻ dẫn châu cài này. Tức là đây là vị tăng hỏi: thế nào là người mà hướng lên trên Phật, tức là người mà siêu việt Phật tổ đó, tức là vượt lên Phật tổ đó, thì đó là người nào? Sư đáp là: chỉ là kẻ dẫn châu cài này. Cái người mà vượt lên trên Phật tổ là người nào? Tức là ở đây là ngài không có chỉ thêm cái gì khác, hỏi là ngồi hỏi cái người mà gọi là vượt lên trên cả Phật tổ. Sư thì chưa chỉ đáp là chỉ là cái kẻ mà dẫn châu cài này thôi, tức là không có cái người thứ hai nào khác nữa chen vào. Nếu mà có người nào khác mà vượt lên Phật á, tức là thành ở dưới rồi, không có người nữa, cho nên chỉ là kẻ dẫn châu cài này thôi. Ngay đây là mình khéo nhận thì rõ, chứ nghe nói là phải có cái người mà gọi là vượt lên cả Phật tổ rồi mình nghĩ là có người khác nữa đó, thì là đó là cái lầm. Có vị tăng hỏi: thế nào là gấp rút? Sư đáp: lão tăng nói thế ấy, ông làm sao? Vị tăng thưa: chẳng hiểu. Sư bảo: nói với ông, gấp rút mang giày đứng trên nước, ngựa chạy đến Trường An, mũi giày vẫn chưa ướt. Tức là tăng hỏi là thế nào là gấp rút? Gấp rút là thế nào? Sư đáp là: lão tăng nói thế ấy, ông làm sao? Ngài nói thế ấy, ông làm sao? Nói thế ấy là nói sao? Gấp rút là coi như là không có cho mình kịp mình nghĩ ngợi, cho nên là vừa nghĩ ngợi đó là chậm mất rồi. Cho nên là đã là hỏi gấp rút thì sư bảo là lão tăng nói thế ấy đó, thì ông làm sao nữa. Cho nên chỗ đó là vừa nghĩ ngợi thì nó là chậm, nhưng mà ông tăng lại còn chưa hiểu, cho nên đáp là chẳng hiểu. Sư mới nói thêm: đã nói với ông, thấy không, gấp rút mang giày đứng trên nước, ngựa chạy đến Trường An, mũi giày vẫn chưa ướt. Nghĩa là mang giày đó mà đứng ở trên nước, rồi ngựa chạy đến Trường An như vậy đó mà mũi giày vẫn chưa ướt. Mang giày đứng trên nước như vậy mà chạy đến cả Trường An mà sao mũi giày vẫn chưa ướt, đó là chỗ gấp rút. Bởi vì chỗ đó gọi là gấp rút mà, gấp rút là nghĩa là chớp nhoáng, chứ không có cho mình kịp suy nghĩ, không cho mà kịp mình dừng lại, nghĩa là đây là không có một kẻ hở để cho niệm nó xen vào, đó mới là gấp rút. Không có để có một cái chỗ mà cho mình dừng nghỉ hay là chỗ mà để động niệm, cho nên trong đây mà vừa cúi đầu trầm ngâm đó, tức là mũi giày nó bị ướt. Nghe vừa trầm ngâm suy nghĩ tức là mũi giày bị ướt rồi. Ở đây mang giày đứng trên nước mà chạy đến Trường An mà mũi giày vẫn chưa ướt, đó mới là cái khéo. Chỗ đó là chỗ gọi là chỗ sống mà nó thật là miên mật đó, là như vậy. Thành ra chính cái chỗ này mà hiểu được chỗ này hay là mình thấu được chỗ này rồi á, thì nghĩa là đó là cái chỗ sống, nghĩa là chân thật của chính mình, mà nhất là nhập thất. Nhập thất mà tâm được như vậy á, thì bảo đảm là có tin tức mới liền. Nghĩa là không để cho một kẻ hở nào, nghĩa là tâm tâm, niệm niệm mà được như vậy đó. Không có một chút nào mà để cho có thể mà xen hở được á. Giống như đây, mang giày mà đứng ở trên nước, mà chạy đến Trường An như vậy đó, mà mũi giày vẫn chưa ướt. Mang giày đứng nước mà không có ướt mũi giày. Thì vậy, tức là tâm tâm niệm niệm mà nó được miên mật như vậy đó, không để cho một cái gì mà nó xen hở đó, thì bảo đảm là nhập thất có cái kết quả tốt rồi. Cho nên đó là cái chỗ sống. Chứ nhiều khi là mình học trong chữ nghĩa không mà không có sống được thì cũng là cái học uổng. Có vị tăng hỏi: khi mà bốn núi bức bách nhau thì thế nào? Bốn núi mà nó bức bách ép nhau đó thì thế nào? Sư đáp: không lối là châu triệu. Không lối là châu triệu, tức là không có lối, không có đường nào nữa hết, thì ngay đó là châu triệu. Vậy là đáp có dính dáng gì? bốn núi mà nó bức bách nhau, tức như là bốn bên đó, bức bách hết thì chạy còn chạy lối nào nữa. Nhưng mà ở đây hỏi là bốn núi mà bức bách nhau thì còn ai đang hỏi đó, nên là bốn núi mà đang bức bách như vậy đó mà còn cái người nào mà đang hỏi đó nữa, thì nếu mà khéo thì ngay đó mình thấy được cái chỗ đáp liền. Sư đáp không lối là châu triệu, à, tức là không có một lối, không có chỗ nào để mà chạy tìm nữa hết, chạy tránh nữa hết, thì ngay đó là cái gì? Tức là ngay đó làm tự giải quyết xong. Tức là bốn bề nó bước bách hết, hết chỗ chạy rồi, hết chỗ chạy thì ngay đó là cái gì? À, thì tự giải quyết xong. Còn tìm có cái chỗ, à, tức là còn có chỗ là còn có chỗ để duyên. À, tăng hỏi khi mà điện xưa không vua thì thế nào? Sư ho một tiếng. À, vị tăng thưa, thế ấy tức thần kính tâu bệ hạ. Sư bảo thân vật đã bài. À, vị tăng hỏi là khi điện xưa mà không vua đó thì thế nào, tức là trên cái điện mà xưa đó mà không có vua thì thế nào. Thì nghe câu hỏi mình phải thấy được cái ý ngay trong đó liền, đã là điện xưa mà không vua, phải không? Như vậy không vua thì ông đến hỏi ai? Đó, trong đó là không vua rồi thì ông đến hỏi ai, hỏi thế nào? Phải thấy được, cho nên sư ho lên một tiếng. Ho một tiếng tức là sao? Tức là trong đó có người rồi. Ho một tiếng là thì cho thấy đó trong đó có người rồi. Thì vị tăng liền thưa, thế ấy tức thần kính tâu bệ hạ. Thì vậy tức là sao? Tức là đối diện rồi, thấy không? Thần kính tâu bệ hạ, tức là vua tôi đối diện rồi. Thì sư bảo thân vật đã bài, tức là lộ tẩy hết chạy. Ông trước là ông nói là điện xưa không vua, mà ở đây nó thành kính tâu vậy hả? À, thì giờ đang đối diện rồi, lộ tẩy, cho nên ngay đó thì bảo là thân vật đã bài. Thì ai thấy được cái chỗ mà thân vật bài đó là thấy được cái ý đáp của đó. Vị tăng khác hỏi, hòa thượng được bao nhiêu tuổi? Sư đáp là một sâu chuỗi đếm chẳng hết. À, một sâu chuỗi mà đếm chẳng hết, vậy là bao nhiêu tuổi? Thường nghĩa là sâu chuỗi là 108 hộp. Châu chuỗi là 108, mà đây là ngài đáp là một châu chuỗi đếm chẳng hết, tức là ngài sống hơn ngay số đó nữa, mà cũng có ý là đếm cách mấy cũng đếm không có tới chỗ đó. Tăng hỏi hòa thượng tiếp nói người nào? Sư đáp là Tùng Thẩm. Tùng Thẩm là tức là ngài, vậy ngài tiếp nói ngài. Hỏi hòa thượng tiếp nói người nào? Sư đáp là Tùng Thẩm, vậy thôi. Cho nên đó là cái những cái lối đáp mà không phải theo chữ nghĩa. Thường theo chữ nghĩa thì ngài nói pháp ngày năm tuyền, nhưng mà đáp theo kiểu đó là kiểu chữ nghĩa. Đây ngài đáp Tùng Thẩm, tức là chẳng từ nơi khác, tức là không có từ nơi khác mà được. Nếu mà có cái chỗ tiếp nối từ bên ngoài đó, tức là có chỗ tiếp nối đó, đó là rơi bên ngoài rồi. Mình thấy cái chỗ bên ngoài để mà tiếp nối là rơi cái bên ngoài, còn ở đây là không từ bên ngoài mà được. Vậy vị tăng hỏi nơi khác chợ có người hỏi châu triệu nói pháp gì, thế nào mà đối đáp? À, sư đáp là muối quý gạo thường. À, ông tăng hỏi là ở những nơi khác á, nếu mà chợ có ai mà hỏi châu triệu đây nói pháp gì thì giờ làm sao mà đối đáp đây? À, thì sư chỉ đáp là muối quý gạo thường. Hỏi như vậy là sao dễ đáp, nghĩa là ở những chỗ khác á, bây giờ có ai hỏi bây giờ ở châu triệu đây á thì nói pháp gì, nói sao? Thành ra với ngài, ngài đáp nghĩa là rất là đơn giản. Nếu mà hỏi cho châu triệu đây nói pháp gì á, thì đúng ra thì ông đến trong đây thì tự rõ, ông biết là đây nói pháp gì thì ông đến đây tự rõ, còn ở nơi khác mà hỏi làm sao biết được, không? Đó, sư đáp là muối quý gạo thường, đáp vậy thôi. Nghĩa là ông đến trong đây thì không biết, còn ở ngoài cứ là đứng bên ngoài đó mà hỏi thì hỏi sao mà nói, hỏi làm gì? Cho nên nghĩa là người chủ đây là cái người chủ là phải thật sáng cái chỗ này, chứ còn không mình theo câu hỏi mình đáp thì nó thành ra mờ không hay. Tức hỏi cái việc ở trong đây, ở nơi khác mà hỏi trong đây thì giờ muốn biết trong đây thì đến đây thì biết. Giờ có ông tăng khác hỏi thế nào là Phật, sư đáp ông là Phật chăng, vậy thôi. Hỏi thế nào là Phật, đáp ông là Phật chăng, vậy thôi. À, vậy là đáp sao? Cho nên mình thấy những câu đáp của ngài nó bình dị nhưng mà ý nó rất là sâu xa. Vậy là ông là Phật chăng? Nếu ông không phải là Phật á thì ông hỏi Phật làm gì? Không? ông không phải Phật thì ông hỏi Phật cũng không biết thể biết được, phải không? Còn nếu ông là Phật rồi thì sao? Còn hỏi làm gì nữa? Cho nên ngay đó là đã đáp rõ ràng rồi, ngay câu đó là trả lời rõ ràng, ông là Phật chăng? Đó thì ngay đó là trả lời xong, phải không? Rõ ràng, nếu ông không phải Phật á, thì giờ ông hỏi Phật làm gì? Hỏi cũng đâu biết được. Còn nếu ông là Phật rồi á, thì hỏi gì nữa? Thì chưa ngay đó câu đáp xong, thấy ngài đáp rất là khéo. Rồi ông Tăng hỏi, thế nào là xuất gia? Sư đáp, đâu được gặp lão Tăng. Hỏi thế nào là xuất gia? Sư bảo là đâu được gặp lão Tăng. Vậy là sao? Tại sao cái nghĩa xuất gia, hỏi xuất gia vậy mà khó đáp vậy? Đâu được gặp lão Tăng? Như tức là đối diện rồi, mà còn muốn đi chỗ khác nữa, tức là muốn xuất nữa. Hỏi xuất gia, tức là đang đối diện với ngài rồi, bây giờ còn hỏi nữa, tức là muốn đi chỗ khác, muốn có chỗ xuất nữa. Mà muốn có chỗ xuất nữa tức là sao? Là trái bỏ ngay hiện tại rồi. Cho nên hỏi là xuất gia. Thì giờ cái điều quan trọng á, ông xuất gia chưa cái hả? Ông hỏi, ta hỏi thế nào là xuất gia? Thì giờ ông xuất gia chưa? Đó là cần phải giải quyết cái đã. Ông xuất gia chưa mà ông hỏi xuất gia, phải không? Còn nếu ông đã xuất gia rồi còn hỏi gì nữa? Còn nếu ông chưa thì sao? Nếu ông chưa xuất gia đáp ông cũng không biết gì, phải không? Ta chưa đâu biết gì. Cho nên đó, cho nên đây thì sư đáp gọn, đâu được gặp lão Tăng. Tức ngay đó đối diện rồi mà ông còn muốn xuất nữa đó, thì tức là ngay đó là trái liền. Tăng hỏi, chỗ Phật tổ chẳng gián đoạn là thế nào? Sư đáp, không dĩ lọt. Chỗ mà Phật tổ đó không có gián đoạn, tức là chỗ không dĩ lọt. Không dĩ lọt tức là không cho một cái niệm nào nó xen vào hết, không có một niệm để chạy lọt đó, thì đó là chỗ Phật tổ không gián đoạn đó. Mà chỗ đó là chỗ nào? Đó là mình phải hiểu được cái câu này, không khéo là mắc kẹt trên chữ nghĩa. Có chỗ là tức là dĩ lọt liền, có chỗ là có dĩ lọt liền. Cho nên mình nghe nói chỗ Phật tổ chẳng gián đoạn là mình lo tìm chỗ đó là nguy. Bởi vì có chỗ thì tất nhiên là có cái tâm nó duyên đến, nó có chỗ tức là tâm nó duyên đến, cho nên có chỗ là có dĩ lọt. Cho nên nói chỗ, nhưng mà đây là tức là không có chỗ thì mới là chỗ không gián đoạn. Nói cho gọn hơn tức là ngay hiện tiền đây, chứ không gì khác hết. Chỗ mà Phật tổ chẳng gián đoạn là ngay hiện tiền đây, tức là muốn thấy chỗ này đó là phải thấy cái chỗ mà ngài Tam Tạng Đại Nhĩ mà không thấy được quốc sư Quỳ Trung đó, thì chính chỗ đó là chỗ Phật tổ không gián đoạn đó. Nghĩa là hai cái lần trước thì quốc sư Quỳ Trung mà hỏi ông là lão Tăng ở đâu đó, thì ông đáp được, đáp được là chỗ đó là chỗ có dĩ lọt. Tức là một lần thì ngài khởi tâm đến chỗ cầu Thiên Tân, một ngày thì đến bến đò Tây Xuyên, thì như là có khởi tâm, cho nên là có chỗ duyên, cho nên ông Tam Tạng thấy được, thì có chỗ thấy được tức là có chỗ dĩ lọt. Còn đến lần thứ ba là ngài không khởi tâm gì hết, cho nên ông Tam Tạng không thấy được, mà không thấy được chính chỗ đó là chỗ không dĩ lọt, chỗ đó là chỗ Phật tổ không gián đoạn. Rồi ông Tăng khác hỏi, cội nguồn thỉnh thầy chỉ dạy. Sư đáp, cội nguồn không bệnh. Nào, ông Tăng thưa, chỗ rõ xong là thế nào? Sư đáp, người rõ xong biết. Ông Tăng thưa, khi thế ấy thì thế nào? Sư đáp, đặt tên cho ta đi. Tức ông Tăng hỏi là cái chỗ cội nguồn đó, xin thầy chỉ dạy. Sư chỉ đáp là cội nguồn thì không bệnh thôi. Cội nguồn là sao chỉ dạy? Đã là cội nguồn thì còn chỉ dạy gì nữa? Chỉ dạy tức là có bệnh thì mới chỉ, phải không? Tức là có bệnh mà mới chỉ, còn cội nguồn thì không bệnh, lấy gì chỉ? Cho nên đã chỉ ra đó là thành ngọn rồi, phải không? Cho nên phải hiểu được cái đó. Rồi ông Tăng hỏi, chỗ mà rõ xong là thế nào? Cái chỗ mà rõ xong đó thì thế nào? Nếu mà mình đáp theo chữ nghĩa thì giải thích thế này thế kia, nhưng mà đây đã là hỏi chỗ rõ xong, nhưng mà như vậy thì ông đã rõ xong chưa cái hả? Ông hỏi chỗ rõ xong nhưng ông rõ xong chưa? Ông chưa rõ xong mà hỏi sao biết? Cho nên đây ngài đáp là người rõ xong thì biết, phải không? Nghĩa là ông rõ xong thì biết ngay, còn đứng bên ngoài mà hỏi thì có gì dính dáng. Giờ ông Tăng thưa, khi thế ấy thì thế nào? Sư bảo đặt tên cho ta đi. Đã nói như vậy rồi ông còn hỏi khi thế ấy thế nào nữa? Đã là thế ấy, tại sao không biết còn hỏi? phải không? Ông hỏi là khi thế ấy, tức là đã thế ấy rồi mà tại sao còn không biết, còn đi hỏi nữa. À, cho nên sư bảo thôi đặt tên cho ta đi, tức là muốn có tên để hiểu á, thì là xa quá xa.